tới canh ba ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là con mắt, mà con mắt này gọi là con mắt trời chứ không phải con mắt phàm. Thì con mắt này thấy được tất cả những cái gì rất nhỏ và cái gì rất xa, ngài thấy tường tận, mà nhất là ngài thấy được con người sau khi chết rồi sẽ đi đâu đó. Cho nên có chỗ khác cũng gọi là thiên tử minh, sanh tử minh, tức là rõ được cái vấn đề sinh tử, sau khi chết mình đi đâu. Thì như vậy trong kinh có kể, khi ngài chứng được thiên nhãn minh rồi, ngài thấy chúng sinh sau khi bỏ thân này rồi theo nghiệp đi trong lục đạo luân hồi, như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy tùy kẻ đi qua hướng đông, người đi hướng tây, thấy rõ ràng chứ không phải là suy lý nữa. Đó là thấy về cái sau khi chết chúng ta bị dẫn đi tới đâu đó. Thì như vậy là giải quyết cái nghi vấn thứ hai của ngài là sau khi chết con người còn hay mất, nếu còn thì đi đâu. Thì ngài thấy rõ ràng, không còn nghi nữa. Thì chính cái đó, cái minh đó, bây giờ tôi dẫn cho quý vị thấy, do chứng được thiên nhãn minh cho nên sau này Phật nhìn trong bát nước thấy vô số vi trùng. Vì vậy mà ngài dạy những tăng sĩ trước khi uống nước, mà nhất là nước lấy với ao với hồ mà không có lọc, thì phải nhớ quán. Phật dạy rằng, Phật, đây tôi đọc nguyên bản chữ Hán, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Phật nhìn trong một bát nước thấy có 84.000 vi trùng. Thì cái điều đó cách đây hơn 25 thế kỷ nói ai tin được, nhưng mà Phật thấy rõ điều đó. Đó là nhìn thấy cái nhỏ. Ngài nhìn ra xa thì thấy có vô số thế giới, nếu nói theo từ bây giờ là vô số hành tinh, không phải chỉ một thế giới chúng ta mà vô số thế giới. Cho nên trong kinh mình chữ Hán có cái câu hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ. Thì bây giờ có thể chúng ta nói thế giới nhiều như cát sông Hồng ở Bắc. Thì quý vị thấy cát sông Hồng, quý vị có thể đoán định nó là bao nhiêu không? Đó, thì chính con mắt Phật thấy được thế giới nhiều như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì những điều đó người ta tưởng như là Phật nói bằng cách quan tưởng hay là huyền tưởng, chứ không có ngỡ rằng Phật nói đó là sự thật. Thì ngày nay nhờ khoa học phát minh mà chúng ta mới biết được có vi trùng, biết được có vô số hành tinh ngoài cái hành tinh của chúng ta. Thì như vậy những lời Phật nói thời xưa ngày nay chúng ta mới được biết và mới tin được. Đó là cái minh thứ hai. Đến cái minh thứ ba, tức là lậu tận minh. Lậu là lọt, tận là hết, tức là không có rơi, rớt trở lại trong sanh tử nữa. Tức là cái rõ biết được cái nhân làm sao để không còn bị kẹt trong sanh tử nữa. Đó là cái minh thứ ba, gọi là lậu tận minh. Do đạt được cái minh này, cho nên sau khi Phật thành đạo rồi, ngài mới đi tìm lại những người bạn cùng tu lúc trước, đến vườn Lộc Uyển gặp những vị đó. Thì ngài nói thẳng pháp tứ đế. Thì pháp tứ đế của Phật dạy, quý vị thấy rõ, trong đó có một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. Tại sao chúng ta có sinh ra đây? Thì Phật dạy rằng do những cái nhóm họp của mình. Nhóm họp cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, vân vân. Những cái phiền não đó là cái nhân, rồi mới thọ cái thân này là cái quả. Mà thân này bị những cái vô thường bức bách, cho nên gọi là khổ quả. Mà khổ quả có tập nhân. bây giờ muốn hết được cái sanh tử này, chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải diệt hết những tập nhân. Diệt hết tập nhân tức là diệt đế. Tập nhân hết tức là hết nhân hết thì cái quả đâu còn. Nhưng mà bảo diệt hết tập nhân thì người ta làm sao mà diệt? Phải có phương pháp, mình gọi đó là đạo đế đó. Muốn diệt hết tập nhân thì phải ứng dụng đạo đế là phương pháp để tiêu diệt hết tập nhân này. Như vậy thì khi chúng ta diệt hết tập nhân thì cái luân hồi sinh tử ngăn được dứt à. Như vậy thì con đường ra khỏi sinh tử. Như vậy thì do chứng được cái lậu tận minh, ngài mới vội vàng đi tìm những người bạn đồng tu mà giảng cho họ rõ cái pháp tứ đế, tứ diệu đế. Thì pháp này quý vị rảnh đọc lại thì thấy nó rõ lắm. Chúng tôi chỉ đề ra cái tên thôi để cho quý vị thấy cái lẽ thực của nó là như vậy. Thì như vậy thì sau khi hoàn toàn ngộ đạo thì ngài thấy rõ vấn đề con người, như khi nãy tôi nói, từ đâu đến đây, chết rồi đi đâu, và không muốn sinh tử nữa phải làm sao, trả lời ba câu hỏi đầy đủ. Thì như vậy nó là đời của Thái tử Đi Tu là cốt giải quyết vấn đề của con người. Đó là một cái môn triết đi thẳng về nhân sinh. Như vậy thì sau khi ngộ được cái đó, thấy được cái đó rồi, thì từ đó về sau ngài mới đi giáo hóa. Mà giáo hóa thì những phương pháp giáo hóa của ngài là phương pháp tu, tu thiền là gốc. Bởi vì ngài ngộ đạo do tu thiền, cho nên pháp ngài dạy tu cũng là pháp tu thiền. Như vậy thì cái chủ yếu của đạo Phật không phải riêng Đức Thích Ca thôi, mà những môn đồ của ngài, những vị lớn theo hầu cạnh ngài đều là tu thiền. Cho nên với ngài do tu thiền ngộ đạo, với đệ tử ngài do tu thiền chứng quả A La Hán, do tu thiền mà thành tổ sau này, thì như vậy chúng ta mới thấy thiền là cái gốc của đạo Phật. Mà nói tới triết lý thiền tức là nói tới triết lý đạo Phật. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Thì từ khi mà Đức Phật ngài đã ngộ đạo rồi thì ngài tuyên bố với mọi người rằng ta học đạo không có thầy. Cái câu đó là câu mà chúng tôi nêu lên để cho quý vị nhớ. Ngài nói rằng ngài học đạo không có thầy, bởi vì khi học với các vị tiên kia thì dạy ngài chỉ tu được tứ thiền, tu được phi tưởng định, mà chưa có giải quyết được vấn đề mà ngài đang ôm ấp. Cho nên khi ngồi dưới cội bồ đề yên định, từ tâm an định đó mà ngài sáng ra được ba vấn đề then chốt, mà ngài thấu suốt được ba vấn đề đó gọi là ngộ đạo. Như vậy thì ngộ đạo có nghĩa là phân tìm tới chỗ tột cùng, biết rõ con người mình từ đâu lại đây, chết rồi sẽ đi đâu, và mình làm sao dứt ngang cái dòng sanh tử đó, thấy tường tận được cái đó gọi là ngộ đạo. Thì như vậy cái đạo lý của Đức Phật thấy ngộ được hẳn là một triết học không nghi ngờ, là một triết học nhân sinh. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái gốc của đạo Phật là như vậy rồi. Thì sự truyền bá của đạo Phật mà đến Việt Nam, chúng ta gọi là Thiền Tông Việt Nam, thì nó lại có những cái điểm gì sai biệt? Thì đây tôi sẽ điểm sơ qua những cái phần đó. Trước hết là hình ảnh ngài Ca Diếp ở trên hội Linh Sơn. Nói tới Thiền Tông tức là nói tới 33 vị tổ Ấn Độ, 28 Trung Hoa, 5. Như vậy thì nguồn gốc thiền là xuất phát từ tổ Ca Diếp. Mà tổ Ca Diếp thì trong đó, trong sử thiền học bảo rằng trên hội linh sơn, Đức Phật Phật đang thuyết pháp với đồ chúng đông đảo. Thì khi đó bỗng dưng ngài cầm hoa sen ngài đưa lên. Khi ngài đưa hoa sen lên, ngài liền dùng mắt nhìn toàn chúng. Khi nhìn tới ngài Ca Diếp thì ngài Ca Diếp lãnh hội được ý ngài, cái cười cười chấm chiếm. Thì ngài đó thì ngài tuyên bố rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho Maha Ca Diếp. Đó là hình ảnh truyền thiền tông lần đầu ở trong hội Linh Sơn. Thì quý vị thấy, đưa cành hoa sen lên rồi nhìn khắp hết tứ chúng, đến ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp nhìn Phật, nhìn cành hoa sen, ngài cười. Thì Phật cho rằng ngộ được cái lý thiền, và ngộ được lý thiền cho nên Phật liền tuyên bố truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp. Đó, đó là một cái câu chuyện mà sau này có nhiều người ngờ, nói rằng câu chuyện đó có thể nó không được chính xác vì trong tạng kinh không thấy ghi câu chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi khi đọc trong tạng kinh thì chúng tôi lại thấy có một lần ngài Ca Diếp đến Phật, khi đó Đức Phật đang thuyết pháp thì đồ chúng nghe đông đảo. Mà ngài Ca Diếp thì ngài tu về cái hạnh khổ hạnh, gọi hạnh Đầu Đà, nên mặt mày thì râu ria, áo thì dơ bẩn, cho nên đi vào trong chúng thì nhiều người nhìn thấy họ bất mãn, họ khinh. Phật mới kêu ngài Ca Diếp đến đây: Ca Diếp, đến đây ta nhường cho ông nửa tòa. Nhường cho ông nửa tòa. Rồi Phật mới kể: ta chứng được cái gì thì Ca Diếp đều chứng được cái ấy. Nghĩa là Phật giảng luôn một thời kinh tại cái tháp Đa Hòa. Như vậy thì chúng ta có thể nghi ở chỗ hội Linh Sơn, thì ở tháp Đa Hòa Phật nhường nửa tòa cho ngài Ca Diếp. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng Phật tin tưởng ngài Ca Diếp là người xứng đáng để mà kế thừa trách nhiệm ngài giao. Đó là tôi nói đại khái như vậy. Từ tổ Ca Diếp truyền đến tổ thứ 28 Ấn Độ là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì đến tổ Bồ Đề Đạt Ma tức là ngài mới sang Trung Hoa. Mà khi ngài sang Trung Hoa trong cái thời vua Lương Võ Đế